Rồi thứ hai, cũng ở trong trình thuật tạo dựng của cả hai nguồn văn trong chương 1 và chương 2, chúng ta thấy có một điểm khác nữa, con người có nam, có nữ. Ở trong trình thuật thứ nhất đó, thì ở chương 1 câu 27, Thánh Kinh viết rằng, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam, có nữ. Chứ không phải chỉ có đàn ông không? Mà cũng không phải chỉ có đàn bà không? Có nam, có nữ. Sang đến chương thứ hai thì ta thấy không chỉ có một câu, mà là cả một cái câu chuyện mà ai trong chúng ta, kể cả những người ngoài Công giáo, có khi tạo biết, phải không? Cái câu chuyện mà Chúa tạo dựng Adam và Eva đấy. Thành thử đó, con người ở đây là con người có nam này, có nữ. Nhưng mà ở đây có một số yếu tố chúng ta nên quan tâm. Bình đẳng. Ở trong bài trình thuật của chương 2 về việc Thiên Chúa tạo dựng con người, các anh chị nhớ nhé, khi mà Thiên Chúa tạo dựng con người thì là Ngài lấy đất nắn hình người rồi thổi hơi vào lỗ mũi, đúng không? Thế rồi sau đó Thiên Chúa tạo dựng bà Eva thì người tạo dựng làm sao? Nếu chúng ta đối chiếu ở cái câu 19 đó, chương 2 câu 19 đó, thì các anh chị thấy thế này này, Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì, hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì thì tên nó sẽ là thế. Ở chỗ này có nói đến cái chuyện là Chúa nặn ra dã thú xong rồi Chúa thổi hơi vào lỗ mũi không? Không có nhá. Không có. Chỉ có nói là Chúa nặn ra dã thú thôi. Và đem đến cho con người mà con người gọi tên là gì thì tên là như vậy. Thế rồi bây giờ đến lúc mà Chúa dựng lên bà Eva đó, thì Chúa có lấy đất mà nắn như là nắn dã thú không? Lại không. Chúa lại cho ông ấy một giấc ngủ đê mê, rồi Chúa mới rút cái xương sườn. Và từ cái xương sườn của ông, Chúa mới làm nên một người đàn bà tên là Eva. Thế thì các rabbi Do Thái đó, trong một cuốn sách mà tôi đọc, người ta mới cắt nghĩa là tại sao Chúa không rút lấy một cái xương đầu mà làm nên đàn bà, hay là sao Chúa không lấy cái xương mắt cá của ông Adam mà làm nên bà Eva, mà Chúa lại lấy cái xương sườn? Họ trả lời rằng nếu mà Chúa mà lấy xương đầu thì khổ các ông, suốt đời nó leo lên đầu ngồi. Mà Chúa mà lấy xương mắt cá thì lại khổ các bà, chồng lại chà đạp liên tục. Nhưng mà Chúa lấy xương sườn ở bên cạnh trái tim để dựng nên người phụ nữ. Cho nên người nam và người nữ yêu thương nhau. Tôi có ý xin các anh chị so sánh cái cách mà Chúa dựng nên các loài dã thú và cách mà người dựng nên bà Eva để chúng ta thấy một sự khác biệt hoàn toàn. Và đồng thời một chi tiết mà ta vừa nói đó là Chúa dựng bà Eva bằng cách lấy xương sườn của Adam để thấy hai người gắn bó, nhưng mà trước hết là sự bình đẳng. Bình đẳng và đồng thời thêm một yếu tố, đó là bổ túc cho nhau. Đàn ông ở một mình thì không tốt. chúng ta dịch ra là đàn ông, chứ còn thì cái từ mà sát ở trong tiếng Hebrew có thể dịch ra là con người ở một mình không tốt. Người nam và người nữ bình đẳng nhau nhưng mà đồng thời bổ túc cho nhau. Thế thì trong lịch sử của thế giới ta chứng kiến hai điều nó liên hệ đến chuyện này. Điều thứ nhất là bất bình đẳng. Chuyện này ở Việt Nam thì thấy rất rõ trong lịch sử. Chỉ vài thập niên gần đây thôi thì mới có sự bình đẳng nam nữ. Chứ còn trước kia đó là người phụ nữ bị coi thường. Và có những cái câu mà chúng ta cho nó là quen thuộc, không cần bàn cãi gì đối với các cụ ngày xưa. Nhất nam viết hữu mà thập nữ viết zero. Coi thường người phụ nữ quá. Trai thì năm thê bảy thiếp, mà gái thì chính chuyên có một chồng. Cũng là bất công. Nó vẫn có đó một cái sự phân biệt nam nữ. Cho nên ta tưởng tượng mà coi, Thánh Kinh được viết cách đây 30 thế kỷ nhá. Việt Nam mình cách đây 50 năm vẫn còn tình trạng bất bình đẳng như vậy. Mà Thánh Kinh được viết cách đây 30 thế kỷ nhá. Mà đã nói đến sự bình đẳng như thế này là đáng quý lắm ấy. Rồi một điểm thứ hai, đó là ngày hôm nay. Bây giờ thì người ta bình đẳng. Có lẽ nó lại còn đi quá đà nữa. Đi quá đà là bởi vì giống như ở bên Mỹ, tôi ở bên mấy năm thì người ta vẫn nói nửa đùa nửa thật, mà có lẽ là nó có thật đấy. Thứ nhất đấy là trẻ con. Thứ hai là phụ nữ. Thứ ba là chó. Thứ bốn là đàn ông. Mới nói chuyện ở trong nhà cơm ấy, thì cha Chỉnh ngài học ở bên Pháp về, ngài bảo ở bên Pháp nó thêm cái thứ năm nữa. Hỏi cái thứ năm là gì? Thứ năm là linh mục. Linh mục xếp hàng chót. Cho nên không những là bình đẳng mà bây giờ sợ người ta đang đi quá đà. Nhưng mà cái vấn đề của ngày hôm nay này, các anh chị để ý này, nó liên quan đến cái tình trạng bổ túc này. Nam nữ bổ túc cho nhau. Thế nhưng ngày hôm nay xem ra đang có khuynh hướng để muốn xóa đi tính độc đáo của mỗi giới. Người nam hoặc người nữ đều có những nét độc đáo của giới đó, và hai giới bổ túc cho nhau. Nhưng mà ngày nay xem ra đang có khuynh hướng là người ta xóa đi cái tính bổ túc đấy. Xóa đi cái tính độc đáo của người nam cũng như của người nữ. Riết rồi thì nữ cũng như nam, nam cũng như nữ. Và rồi thì lại đang có khuynh hướng hôn nhân là đồng tính luyến ái. Cho nên khi ta đọc Thánh Kinh mà ngồi suy niệm cho nó kỹ, ta mới thấy là đúng là lời Chúa là lời sống thật. Lời được viết ra từ bao nhiêu thế kỷ mà ngày hôm nay đọc nó mình vẫn thấy nó chạm đến những vấn đề của bây giờ. Và soi sáng cho mình về những vấn đề ngày hôm nay chứ không phải chỉ là trong quá khứ. Và đồng thời khi nói đến cái khía cạnh con người có nam có nữ này, một điều nữa tôi thấy hết sức quan trọng. Đó là ngay trang đầu của Thánh Kinh, Thiên Chúa đã thiết lập nền tảng của gia đình. Nền tảng của gia đình. Có những yếu tố giúp cho ta thấy đâu là căn bản nền tảng gia đình. Chính Chúa liên kết này. Hai người nam nữ nên một với nhau. Rồi thì họ cộng tác với Chúa trong việc sinh sản con cái, trong công trình tạo dựng, những con người mới. Cái nền tảng gia đình đã được thiết lập. Thánh Kinh nói là chính Chúa tạo dựng bà Eva cho Adam mà. Cho nên chính Chúa liên kết. Và bởi vì điều gì Chúa liên kết thì con người không được phân ly. Thì thưa các anh chị, tôi nói ra thì chắc nhiều người hơi ngỡ ngàng. Nhưng mà bây giờ so sánh đi, so sánh cái tính bất khả phân ly của đời sống hôn nhân với luật độc thân trong đời sống linh mục, thì hai cái luật đó bên nào nặng hơn? Tôi dám nghĩ là nhiều người Công giáo sẽ bảo cái luật độc thân của mấy ông cha là nặng hơn nhiều. Dạ thưa không. Bởi vì luật độc thân đó là luật của hội thánh. Luật của hội thánh. Còn bất khả phân ly của vợ chồng là luật của Chúa. Mà vì vậy hội thánh không thể thay đổi được. Sau này Chúa Giêsu nhắc lại cái câu này. Người nam lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình và cả hai nên một. Chúa Giêsu nhắc lại cái câu đấy. Và Chúa Giêsu thêm điều gì Thiên Chúa đã liên kết loài người không được phân ly. Nền tảng lời Chúa, nền tảng Thánh Kinh. Cho nên ngày hôm nay giáo hội Công giáo chúng ta nhiều người chê là khắt khe quá, khó tính quá. Nhưng mà thực sự giáo hội không thể đi ngược lại với giáo huấn của Chúa. Giáo hội không ở trên Chúa, mà giáo hội là tôi tớ của Chúa, tôi tớ của tin mừng, của phúc âm. Ở đây ta thấy những nền tảng cho đời sống gia đình, chính Chúa liên kết, và cả hai nên một. Cái từ nên một này là chúng ta theo cái nhìn của Tây Phương, một cái nhìn nhị nguyên. Cho nên khi nói nên một là người ta chỉ có nghĩ đến cái chuyện nên một ở trong thân xác. Tinh thần thì không. Và đấy là cái thảm họa cho chúng ta. Tôi vẫn nói với mấy bạn thanh niên, giờ so sánh đi. Một anh thanh niên mà đi ra mấy con đường của Sài Gòn này thì gặp mấy cô đứng ở dưới gốc cây ấy, gọi là người Việt gốc cây nữa. Rồi nên một với người ta. Với lại một đôi vợ chồng chính thức. Người ta nên một với nhau. Thì hỏi hai cái sự nên một đó có giống nhau không? Giống sẽ được. Nó chỉ giống về mặt thể lý. Nhưng mà không thể có một cái ý nghĩa nhân văn như nhau. Đấy là đứng ở trên bình diện nhân văn thôi, chưa nói gì đến bình diện tôn giáo. Khác lắm. Cho nên chúng ta phải hiểu cái từ nên một ở đấy nó rộng hơn. Vợ chồng gắn bó với nhau, nên một với nhau trong cái ý nghĩa toàn diện. Rồi cộng tác với Chúa vào việc sinh sản con cái, công trình tạo dựng những con người mới. Hai chương đầu của sách Sáng Thế này rất là phong phú vô cùng. Thế là chúng ta có một tiếng đồng hồ cố gắng nói đến một số điểm nào là chính yếu thôi. Những giáo huấn chính yếu hàm chứa ở trong này, chứ ta không có nhiều thời giờ để mà khai triển nó rộng hoặc là đi sâu hẳn vào một lĩnh vực nào. Bởi vì đây không phải là lớp thần học, mà là một khóa thánh kinh giúp nhau để đọc, để suy niệm, để hiểu và sống lời Chúa thôi. Thế cho nên chúng ta tạm dừng ở đây.